Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà quyền Nguyễn Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhà quyền Nguyễn Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên với chào anh Nguyễn Hoàng và quý thính giả đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyễn Hoàng xin chào quý thính giả, chào anh Bùi Hữu Liêm. Hôm nay anh bữa nay sức khỏe anh đã hoàn toàn bình thường chứ anh?
Hoàn toàn hồi phục, đã chơi, bắt đầu chơi banh lại cũng mấy trận rồi, ngày hôm qua còn chơi 4-5 trận nữa, nhưng mà này cũng một cái bài học tốt là bây giờ lúc nào mình phải có uống nước hết. Nếu mà đi tập thể dục thể thao mà khát nước là trễ rồi, mình phải uống trước khi mình khát nước, thì cái đó là cũng một cái bài học cho mọi người. Đừng có nghĩ là khi khát rồi mới uống, mà lúc nào cũng phải maintain một cái số lượng nước của mỗi ngày.
Vâng. cái chuyện thiếu nước là thành ra người ta tuyệt thực thôi anh, là người ta không cần ăn mà vẫn phải
đúng
cần
rồi
uống. Vâng. Thì đó,
thiếu nước đã hơn mất nước.
Vâng,
cái
hiện
có
giờ
cái phiền não riêng của nó.
Hiện giờ thì chúng ta trên phải nói chính trường Hoa Kỳ lúc nào cũng có những chuyện này hay chuyện kia, nhưng mà ở Texas á, thì vừa rồi không phải thứ sáu vừa rồi mà thứ sáu cách đây hình như một hai tuần thôi là cái vụ ông Ken Paxton, trưởng lý của ông của tiểu bang Texas, thưa quý thính giả, ông là bị đưa ra tòa nhưng mà cuối cùng ông đã được trắng án. Và cái chuyện này, cái sự mà ông được trắng án đó, nó không chỉ là đối với bản thân ông nhưng mà cũng có thể ảnh hưởng đến chính trường của Hoa Kỳ, của không chỉ riêng gì Texas mà cả liên bang nữa, phải không anh Bùi Hữu Liêm?
Dạ đúng rồi, tại vì mình thường nói bây giờ là người ta di dân về Texas, Florida rất là nhiều đó, thành ra cái châm ngôn của những người mà ở lâu Texas hoặc là Florida là ok, tị nạn vì lạnh, tị nạn vì chính trị, tị nạn vì vấn đề an ninh, những đời bị lockdown, nhiều cái sự khó khăn nơi khác, thì về đây với tư cách là người tị nạn chứ không phải về đây là để truyền đạo. Truyền đạo đây là cổ suý cho cái chuyện của đảng Dân Chủ để biến những cái tiểu bang này thành màu xanh. Thì cái chuyện của ông Ken Paxton đó, cho tới giờ này ông lên tiếng ông nói thì mình mới hiểu được trên cái khía cạnh của cái phần của người bị buộc tội. Chứ lúc trước á, là ông không được quyền nói và ông cũng không biết luôn. Ông cũng không biết nó một cái cuộc họp kín trước cái, một tháng trước của Memorial Day họ họp kín sao này rồi họ buộc tội ông. Và khi họ buộc tội á thì là ông phải đi dời ra khỏi office. Không những cái chuyện ông đang làm cũng phải ngưng hết. Rồi đúng luật thì ổng vẫn nhận được tiền, nhưng mà rồi có cái lý do gì đó họ cũng không đưa tiền ổng luôn, thì thôi ổng cũng không có kiện cái đó, tại vì nó phiền phức cái chuyện ổng đang cần để được trắng án, chứ ổng không có cần vấn đề về những cái chuyện tiền hay không. Có lẽ sau này bây giờ ổng muốn làm hay không thì nó có nhiều cái lợi thế hơn, chứ còn ở lúc đó nghĩa là nó đánh đủ đường đối với ông hết, ông không được quyền phát biểu mà ngay cả mà được cái không có tiền bạc để muốn người pháp lý mà cũng không được những cái người mà họ cho mình để mà defend được cái đại diện. Thì nó quay qua cái video tape mà ông Tucker Carlson ông nói thì mình mới hiểu rõ. Thành ra đưa ra một vấn đề tức cười lắm, chẳng hạn như một người giết người hay là một người hiếp dâm, giả sử giờ không có tiền thì cái tiểu bang cũng phải có cái người gọi là public defender để coi như đại diện cho thân chủ của mình, còn ông không được cái đó. Thành ra như vậy là những cái phe phái mà buộc tội ông á là dùng tiền thuế của dân thì được, nhưng mà ông là cái phần phía bên defender thì lại không được quyền đó. Mà cái vụ án này nó có một cái chuyện lạ nữa là là Hạ Viện, cái Speaker of the House của Hạ Viện á, là Đảng Cộng Hòa. Mà đi một tội ổng là Đảng Cộng Hòa, thì mình thấy khi nào những cái chuyện đó như vậy, thường thường không phải là nói là phải binh nhau, nhưng mà nếu mình lại đi lôi ra như vậy, nó phải có một vấn đề để mình phải thắc mắc. Có thể họ không binh vực, nhưng mà họ không thể là cái người đi tố cáo một cái ông tưởng trưởng lý mà đã được bầu, được dân Texas. Không biết anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên có được bầu ổng không, nhưng mà ổng là thắng 3 lần, đây là lần thứ 3 mà thắng rất là lớn. Thì như bỏ người dân đã chọn lựa ổng rồi, nhưng mà những cái phe phái như vậy chính trị thì cái ông Speaker of the House là ổng đó là Đảng Cộng Hòa, nhưng mà ổng đứng lên buộc tội của ông này, thì nó lòi ra một số cái chuyện khác. Đây là những cái chuyện mình cũng chia sẻ nhau, mình cũng không phải là hoàn toàn là kết án thực sự, nhưng mà mình nắm những cái nguồn thông tin đó, thì mình phải có những cái thông tin hai chiều. Chứ nếu mà những người nào bụi liên thì không có lắng nghe, nhưng mà những người nào quý thính giả mà nghe qua những cái đài CNN hay này nọ vào cái thời kỳ mà buộc tội ổng á, thì là những cái chứ ngôn viên của những cái anchor, những đài nó nói bị chắc chắn rồi, bị chắc chắn rồi, bằng chứng là quá rõ ràng, bằng chứng quá rõ ràng, chỉ có ông Biden là không có bằng chứng gì thôi, chứ còn mấy người Đảng Cộng Hòa bằng chứng quá rõ ràng, không có còn gì để thắc mắc hết. Nhưng mà cuối cùng là không có cái bằng chứng gì hết, nói những cái chuyện để lên trên Thượng Viện là họ đã cái investment này nó không còn giá trị nữa. Thì ông Ken Paxton ông mới nói ra một cái khía cạnh, và khía cạnh đó mình cũng đáng phải quan tâm hai ba khía cạnh lần. Nhưng mà khía cạnh thứ nhất á, là nhiều khi cái người mà Speaker of the House, ví dụ như khi mà Đảng Cộng Hòa nó chiếm đa số thì thường thường là vote là Speaker of the House là Đảng Cộng Hòa, nhưng mà nó có những cái trường hợp nhiều khi á, sợ không đủ cái số lượng thì nhiều khi phải cần tới cái phiếu của bên những dân biểu bên Đảng Dân Chủ. Thì trong trường hợp này là thắng được là nhờ được cái Đảng Dân Chủ đồng thuận chọn cho ông đó, trong khi Cộng Hòa chỉ có 10 người Cộng Hòa bầu thôi. Thì cái một cái ông Speaker of the House, at least ông cứ kiếm được vài ba người, nhưng mà cái đó là một cái chuyện lạ lùng. Đáng lẽ phía bên Cộng Hòa phải bầu nhiều hơn thì lại bầu rất là ít với ông đó. Mà ổng như vậy thì ổng được dân chủ bầu, thì như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là ổng cũng phải đền ơn lại về những cái chuyện gì Đảng Dân Chủ muốn, những cái chuyện gì này nọ. Thì đó là cái vấn đề ông Ken Paxton ổng nêu ra. Cái sự chứng minh hoàn toàn có hay không thì mình không có đề cập ở đây. Nhưng mà cái chuyện đó để đặt ra một vấn đề để cho người ta thấy là Speaker of the House được lên thế của Đảng Cộng Hòa, được lên nắm cái đại diện cho phái đa số, lại được Đảng Dân Chủ bầu nhiều hơn để được thắng hơn là cái người cùng một phái với mình. Rồi cái điểm thứ nhì ông đề cập là, mà ông Tucker Carlson ông nói lên đó, là ông Ken Paxton này ông nộp lên 48 cái lawsuit để chống chính quyền Biden đó, thì có những cái lawsuit về vấn đề bầu cử nữa, thì ông rất là concern cái vấn đề mà mail-in ballot, và ông nghĩ rằng cái đó là cái nguồn gốc của cái những cái sự gian lận. Chứ còn để bình thường chứng minh các thứ khác rất là khó chứng minh, nó chỉ phải có những vấn đề phải ngăn chặn. Chứ còn ông có một số hồ sơ đã chứng minh là mail-in ballot gian lận, nhưng mà vẫn nhiều vấn đề quốc hội rồi của tiểu bang nên đạo ngâm tôm không có muốn đưa lại những vấn đề đó ra hay sao đó. Thì đó là những cái vấn đề của vấn nạn của đó. Thành ra nhiều khi mình chọn lựa bầu, mình cũng phải coi những cái thêm cái lịch sử hay là profile, chứ không phải là cứ Cộng Hòa là mình bầu cho Cộng Hòa, mà nó có những cái trường hợp cần phải nghiên cứu thêm. Bởi vì cái tình trạng đó như vậy là Cộng Hòa mặc áo Cộng Hòa nhưng mà lại làm việc một số việc gì đó cho Đảng Dân Chủ. Thì ông Ken Paxton, cái lawsuit trong những lô sút gần kề ông muốn quên ra đó, trước khi ông bị họ đuổi ra khỏi office, không làm được việc gì trong mấy tháng nay á, là vấn đề ông muốn đưa cái vấn đề những cái hãng làm vaccine á, thì vấn đề là họ không chịu trách nhiệm gì hết, tại vì họ là cái emergency authorization, thành ra chết sống kệ bay cái chuyện đó. Một bên thì chính quyền muốn mandate người dân đó, bắt buộc rồi không thì không được đi học, không là vậy. Rồi một bên thì lại nó là emergency authorization, thành ra họ không có trách nhiệm gì. Vấn đề lỡ bị cái sai phát, bị chết, bị gì hết, thì ông muốn clean up cái vấn đề đó ra. Thì ông nghĩ rằng cái đụng chạm đó, đụng chạm rất là nhiều cái thế lực lớn, thành ra nó đưa cái vấn đề của ông ra. Thì đó là cái vấn đề mình bàn luận ở đây. Thì xin anh Nguyên Hoàng, Nhã Quyên chia sẻ để cho người dân mình phải hiểu được thêm một số vấn đề, chứ không phải chỉ nghe truyền thông không. Nhất là truyền thông của CNN này nọ, là rõ ràng họ vừa làm công tố viên, họ vừa làm luật sư. Đó, luật sư cho Biden, luật sư cho Dân Chủ, không có gì hết. Ông kia nói chuyện với những người làm ăn của con ổng là nói chuyện về thời tiết. Đâu có quẩn, rảnh rỗi, ông nói rảnh rỗi đi nói chuyện thời tiết. Bữa nào mình cũng gọi ông Biden nói chuyện thời tiết như thế nào đây. Đó, thì xin những cái dùng giờ còn lại để mình góp ý thêm trong vấn đề này.
Vâng, là lúc nãy anh có nói sơ qua về cái chuyện mà sự ông Ken Paxton, mà trong khi đảng Cộng Hòa đó, cái số nghị sĩ tiểu bang là 19, trong khi đảng Dân Chủ chỉ có 12 thôi. Thì đúng lý ra thì cái số đảng Cộng Hòa cũng áp đảo, nhưng mà anh vừa trình bày là chỉ có 10 người thuộc đảng Cộng Hòa bầu cho phổ yếu là ông được trắng án. Thì như vậy là cái số phiếu bên Dân Chủ ông cần rất là nhiều, thì chứng tỏ là 19 người Cộng Hòa mà chỉ có 10 người đảng viên Cộng Hòa về phe với ông Ken Paxton, thì như vậy là bên Dân Chủ 12 người, nhưng mà lại là cũng lại là nhiều người Dân Chủ đã, đảng Dân Chủ đã bầu cho ông. Thì phải nói trong trường hợp của ông là cũng thấy phải nói kết quả bất ngờ, phải không anh? Anh Bửu Hữu Liêm.
Thành ra nó có nhiều cái mánh khóe, nhiều cái ngọn đòn. Mà bây giờ cái nước Mỹ nghe đúng là quan tòa là phải là không có chính trị gì hết. Bây giờ quan tòa cũng là theo chính trị luôn. Đó, quan tòa thành ra những cái có những đề tài sắp tới mình cũng muốn ra nói để mời, mẹ mời đang có nghĩ trong đầu rồi, mời những người vừa cũng có cái chiều hướng chính trị mà vừa là cũng trong người địa ốc để nói những cái chuyện lạ. Quan tòa bây giờ ngồi định giá luôn cái giá trị của tài sản của Tổng thống Trump, cái này tăng giá là mình thắc mắc là cái người nhà băng nó không kiện, nhà băng nó cho mượn tiền thì nó mới thấy giá trị cái như thế nào, nó cho mượn 80-90% và coi đến ly chứ nó làm gì. Nhà mình có 1 triệu mà tự nhiên nó cho mượn 9 triệu. Đó, thành ra nó không có kiện, không phiền hà gì hết. Người mua, người bán cũng không có phiền hà gì hết. Tự nhiên ông quan tòa này, ông biết ông học bằng của evaluate cái real estate như thế nào, thấy tài cao quá, thành ra nhiều cái chuyện mình thấy những cái chuyện nó nhiều cái chuyện bất cập của cái xã hội ngày hôm nay. Thành ra thì cô bắt lại của chuyện của tiểu bang Texas, nếu những cái vấn đề này không sửa lại luật về một số chuyện và những cái lỗ hổng của cái constitution của tiểu bang như thế đó, thì nó sẽ ra những tình trạng người ta cứ dàn xếp sau cái tố một cái không cần biết gì hết, nghĩa là ông kia bị ngưng ra trước cái office, mà ông là dân bầu chứ không phải là được sự chọn lựa, mà ông là người được người ta bầu. Đó, thành ra là những cái phe phái khác thì dùng tiền thuế dân, những người bầu cho ông Ken Paxton để đi tố tụng ông, mà ông lại không có được cái quyền hưởng được những cái quyền của public defender hay những cái legal luật pháp để bảo vệ ông hay này nọ, mà cũng không cho ông, không có ông được phát biểu gì trong cái thời gian ấy hết về cái phần của ông ấy. Thì cái rule of law kỳ này có lẽ rất là hợp với cái tình trạng illegal immigrant di chuyển qua kia, thì để nó xử cho nó đẹp đẽ Chứ còn rule of law bây giờ thấy nó có vẻ quá tệ đi.
Vâng, thưa anh. Nói thêm ông Ken Paxton này thì chúng ta biết là ông là một người phải nói là theo Đảng Cộng Hòa, những cái chủ trương của Đảng Cộng Hòa tiêu biểu nhất, chẳng hạn như là ông chống đối cái chuyện hôn nhân đồng tính này, rồi ông chống, nói chung là ông không có ủng hộ những cái phía bên phe mà LGBT, thưa quý thính giả, rồi ông cũng chống những cái chuyện khác như là về cái chuyện phá thai chẳng hạn, ông cũng là rất là phải nói là không có tức là ông rất là quyết liệt trong cái chuyện vấn đề mà ủng hộ phá thai, ông chống rất là gọi là chống tới cùng, thưa quý thính giả. Thì những cái chuyện ông làm như vậy đó thì phải nói là cử tri, nhất là những cử tri mà theo Thiên Chúa giáo, họ có dù có theo dân chủ đi nữa, nhưng mà với một người như ông Ken Paxton thì có lẽ những cử tri thuộc Thiên Chúa giáo họ vẫn đồng lòng với ông về những cái chuyện như vậy. Có lẽ Nguyên Hoàng nghĩ thôi, là có lẽ như vậy mà ông cũng được phiếu những cử tri, mà ông được làm cái chức vụ của ông từ năm 2015 tới giờ, phải không anh Bùi Hữu Liêm?
Dạ, yeah. Thì anh Nguyên Hoàng nhận xét những cái điều về ông rất là tích cực và rất là hay. Thành ra tôi hợp ý Bùi Hữu Liêm đang tính đề nghị, nếu mà ông Trump thắng được cái 2024 lên á, thì đề nghị cho ông này làm thành US Attorney General, tức là Tổng trưởng lý liên bang. Tại vì như vậy ông sẽ có thể giải quyết, ông có thể có đặt nặng cái vấn đề của mail ballot, những cái bầu cử dân lực, là những trong những nghị trình của ông làm, thì nó sẽ mạnh mẽ hơn hai cái ông tiền nhiệm mà của ông Trump đã chọn vào trong cái nội các của ông Trump vừa rồi, là họ không có coi những vấn đề này là những vấn đề chủ yếu quan trọng cho cái nền dân chủ của Hoa Kỳ, mà ông này thì rất là đặt nặng vấn đề đó. Thành một người Liêm ở đứng một vai trò của một người bảo thủ, một người tôn trọng hiến pháp Hoa Kỳ và rất yêu nước Mỹ, thì rất qua cái chuyện của ông, cái chuyện nhờ ông được bãi nại và ông nói lên tiếng nói của nền mình lại mới có cơ hội để hiểu biết về những cái người như vậy hơn. Thì thường mình nhiều khi cái tiểu bang nào mình theo dõi người tiểu bang đó, hoặc là mình quay hỏi trên cái liên bang của những người nắm ở trên chức vụ liên bang đó, thành ra nhiều khi mình cũng có biết ông nói vậy thôi, nhưng mà không có, là không phải cư dân Texas, không có rành được giống anh như Nguyên Hoàng Nhã Quyên. Nhưng mà Vũ Liêm qua cái chuyện nghe được những cái lời, những suy nghĩ của ông, thì Vũ Liêm cảm thấy con người như vậy nên được những cái cơ hội để được bầu vào những chức vụ cao hơn, để có thể làm cái nước Mỹ này nó được tốt đẹp hơn.
Nguyên Hoàng cũng đồng ý để ý những gì anh Bùi Hữu Liêm trình bày, và cũng mong là ông Trump trong kỳ này ông thắng cử, ông sẽ gọi là giải quyết hết những cái rắc rối, cũng như là những cái lỗ bịch, phải dùng như từ như vậy, trong suốt từ khi ông Biden lên làm tổng thống. Nguyên Hoàng đã xem rất nhiều cái phiên điều trần những ông bộ trưởng tư pháp, rồi những ông giám đốc FBI lên phải nói là điều trần tại quốc hội, nhưng mà họ phải nói anh nói rất là ngang ngược, bất chấp cái lý lẽ, thưa quý thính giả. Thì cái đề nghị của anh Liêm là nếu ông Trump thắng cử mà đưa ông Ken Paxton vào chức trưởng lý liên bang, bộ trưởng bộ quốc pháp, thì Nguyên Hoàng cũng đồng tình với anh, có lẽ là cái đề nghị rất là hợp lý, thưa quý thính giả. Không biết chương trình chúng ta cũng gần hết giờ rồi, không biết anh Bùi Hữu Liêm còn có những ý kiến gì khác nữa không, thưa anh?
Dạ thì nghe Nhã Quyên phát biểu thêm vài lời, Nhã Quyên im lặng, không biết im lặng là đồng ý hay là im lặng là không đồng ý đây.
Đồng ý với Nhã Quyên. Thật sự thì cái vụ của ông Ken Paxton thì Nhã Quyên không có theo dõi nhiều, cho nên là không có dám ý kiến. Nhưng mà Nhã Quyên thấy ông này làm rất là được việc, và Nhã Quyên nghĩ ra ngoài ông này ra còn thêm một ông ở Texas, ông Ted Cruz, là một người cũng Nhã Quyên nghĩ là ông Trump nên nhưng mà nói đi phải nói lại, tại vì không biết cái đó là hy vọng của những người yêu đất nước này thôi, chứ không biết là ông Trump có thể là tới năm 2024 được ra để ra tranh cử hay không, nhưng mà hy vọng cross my finger. Cảm ơn anh Liêm rất là nhiều và xin mời anh.
Dạ, Vũ Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng, quý thính giả, và xin hẹn vào chương trình kỳ tới. Dạ.
Dạ, xin kính chào.